Chương 6. Bí mật về việc cầu nguyện trong Thánh Linh. Một sáng nọ, đang thờ phượng trong hội thánh, thì Thánh Linh phán với tôi và nói có người ở đó mất đồ trang sức. Lúc đó hội thánh chúng tôi còn nhỏ, khoảng 50 người, nên tôi nói với hội chúng điều Chúa nói với tôi và hỏi có ai mất trang sức không. Tôi ngạc nhiên khi Amy, con gái tôi, đưa tay lên. Vì Amy là con gái tôi, nên tôi bảo nó là tôi sẽ nói chuyện với nó về đồ trang sức sau giờ nhóm. Khi chúng tôi ngồi ăn trưa, tôi hỏi Amy về đồ trang sức bị mất. Nó đưa tay vào túi quần và lấy ra cái bông tai bằng ngọc trai và nói sáng hôm đó nó muốn đeo hai đôi bông tai ngọc trai đó nhưng không thể tìm thấy cái kia, dù đã tìm hết chỗ rồi. Lúc đó Amy khoảng 12 tuổi và đôi bông tai đó rất ý nghĩa với nó. Thật lạ lùng, Chúa đã cho tôi một hình ảnh về một cái bông tai ngọc trai trong lúc thờ phượng và chỗ của nó. Tôi phấn khởi kể cho Amy là Chúa đã chỉ cho tôi chỗ có bông tai trong phòng tivi ở nhà. Khi chúng tôi về nhà, Amy và tôi đi vào phòng tivi và tìm khắp phòng nhưng không tìm được bông tai ở đó. Vào buổi chiều khi đang ngồi tại bàn làm việc, tôi cứ suy nghĩ mãi về phòng tivi. Cuối cùng tôi gọi và nói, Amy à, ba biết điều ba đã nhìn thấy, ba chắc là bông tai phải ở đó, chúng ta đi kiếm lại xem. Thế là chúng tôi trở lại phòng tivi. Lần này chúng tôi nhấc cái tivi và dỡ mọi thứ ra khỏi đó. Chúng tôi đã tìm thấy bông tai ngọc trai bị mất ở ngay phía sau cái tivi. Chúng tôi vui mừng vì tìm lại được. Tôi rất biết ơn vì có thể bày tỏ cho con gái tôi cách Vương quốc hoạt động. Tôi đã khai thác vũ khí bí mật của chúng tôi để khám phá bí mật nơi bông tai được giấu. Đức Chúa Trời quan tâm mọi thứ, ngay cả bông tai của một bé gái. Nhưng Ngài sử dụng thời gian đó để dạy dỗ tôi và tái xác chứng cách Ngài sẽ giúp đỡ tôi trong những điều tôi không biết. Đó là qua việc sử dụng vũ khí bí mật của hội thánh, cầu nguyện trong Thánh Linh. Khi ta đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa và cầu nguyện trong Thánh Linh, ta có thể đi trong chiến thắng và hoàn thành những điều trước đó dường như không khả thi. Randa và tôi đã làm rất nhiều việc qua việc sử dụng nguyên tắc này. Để tôi cho bạn một ví dụ khác từ đời sống của chúng tôi. Randa và tôi sống trong một căn nhà nhỏ tại trang trại trong vài năm. Như tôi đã nói, đó là những năm tháng khó khăn trước khi tôi học cách Vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động. Một khi chúng tôi khai thác Vương quốc và đã trả hết nợ, chúng tôi bắt đầu tiết kiệm tiền để xây nhà. Chúng tôi có khoảng 100.000 đô la trong ngân hàng, nhưng chúng tôi đang chờ đợi để tiết kiệm nhiều tiền hơn trước khi bắt đầu đi tìm đất. Trong thời gian này, chúng tôi cũng bắt đầu làm mục sư cho hội thánh và mọi thứ trở nên bận rộn cho chúng tôi. Chúng tôi mơ ước có căn nhà riêng, thế là chúng tôi gieo, cầu nguyện và tin cậy Chúa rằng đúng thời điểm Ngài sẽ chỉ cho chúng tôi phải làm gì. Đây là chỗ cầu nguyện trong Thánh Linh đã giúp chúng tôi khi không biết phải làm gì. Khi chúng tôi đang cầu nguyện về căn nhà mới, chúng tôi cảm nhận sự thúc giục tổ chức một hội nghị hôn nhân như là chương trình truyền giảng của hội thánh. Nhưng chúng tôi cảm nhận mình được Chúa dẫn dắt dùng tiền túi trả cho hội nghị đó thay vì để hội thánh trả. Khi làm vậy, chúng tôi tin Chúa sẽ chỉ cho chúng tôi phải làm gì về việc mua đất hay nhà mà chúng tôi cần. Chúng tôi đã đi xem nhà và đất vài lần, nhưng nhanh chóng phát hiện mình quá bận rộn không thể xem xét kỹ. Chúng tôi biết Chúa có thể giúp và làm nhanh hơn là chúng tôi tự làm. Cơ bản là chúng tôi chỉ cần tìm đất. Chúng tôi chưa tiết kiệm đủ tiền để mua nhà, nhưng chúng tôi nghĩ nếu có thể mua đất thì có thể vừa xây vừa tiết kiệm tiền để trả. Chúng tôi tính xây nhà kiểu đó sẽ mất khoảng 2 năm, nhưng khi xây xong sẽ không mắc nợ. Thế là chúng tôi gieo cho miếng đất của mình trong hội nghị hôn nhân đó, biết rằng Chúa có thể làm điều chúng tôi không làm được. Trong suốt tuần hội nghị, một thành viên hội thánh của tôi tới chỗ tôi và nói anh ta đã khám phá ra khu đất đẹp nhất anh ta từng thấy. Đó là một miếng đất lượng sống rộng 55 mẫu Anh, trong đó 22 mẫu Anh là rừng và 10 mẫu Anh là đầm lầy. Rồi anh ta nói tiếp là anh rất thích nó nhưng quá đắt so với anh, và anh tin miếng đất đó thật sự phải là của tôi. Tôi hỏi anh ta nó tọa lạc chỗ nào và anh đưa địa chỉ. Trong tuần hội nghị chúng tôi rất bận rộn nên không có thời gian suy nghĩ nhiều về miếng đất, nhưng chúng tôi quyết định ít ra cũng lái xe đi xem thử. Khi nhìn thấy miệng đất có tất cả những gì tôi đang tìm kiếm, chúng tôi phải rút gần hết tiền trong ngân hàng để thanh toán tiền mặt. Chúng tôi chỉ thiếu có vài đô la thôi. Tôi gọi điện cho đại diện bất động sản và bảo anh ta tuần đó do tôi bận tổ chức hội nghị và nhờ anh giữ nó cho tôi cho đến tuần sau. Lúc đó tôi sẽ thật sự cân nhắc. Anh ta đồng ý giữ cho tôi đến ngày thứ hai sau hội nghị. Tóm lại là chúng tôi đã mua miếng đất. Đây là một ví dụ về cách Chúa làm việc cho chúng tôi khi chúng tôi làm việc cho Vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài hướng dẫn đường lối chúng tôi trong mọi hoàn cảnh. E bạn không biết, chứ ngay giữa miếng đất chúng tôi thấy cái tên Gary được khắc vào một cái cây sồi thật to. Vợ tôi nói đùa, chỗ Chúa khắc tên đó vẫn còn bốc khói. Chúng tôi thích miếng đất mới của mình và tự thân chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Nhưng nhờ cầu nguyện trong Thánh Linh và làm theo kế hoạch Chúa đã bày sẵn cho chúng tôi và gieo chỗ Chúa bảo gieo, Chúa đã dẫn dắt chúng tôi tới miếng đất tuyệt vời, phù hợp với ngân sách của chúng tôi. Tôi không có kế hoạch sẽ xây nhà trong năm đó. Chúng tôi đã mua miếng đất đó vào tháng 3, nhưng tôi biết mình cần thời gian để gom góp nhiều tiền hơn để bắt đầu quá trình xây dựng. Tuy nhiên một ngày kia khi ngồi trong phòng khách, tôi thấy một khải tượng mở ra giống như một cái màn được dán lên. Tôi nhìn thấy một cái cửa sổ trong thế giới tâm linh. Bất ngờ tôi nhìn thấy căn nhà tại nông trại. Tôi đang ngồi trong đó và nó hoàn toàn trống trơn. Phòng khách và phòng ăn tối đột ngột bị bỏ trống. Rồi cái màn cũng đột ngột đóng lại và tôi trở lại căn nhà có nội thất của mình. Ngay lập tức tôi biết chúng tôi phải đi và đi ngay bây giờ. Chúng tôi vội vàng thiết kế kế hoạch nhà ở và chốt lại với một công ty xây dựng trong mùa hè năm đó. Chúng tôi bắt đầu đào móng vào tháng 10. Chúng tôi không dám sát hết các chi tiết xây dựng, nhưng đã trải qua quá trình xây dựng trong sự thích thú. Vào tháng 3 năm sau, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ chủ đất sở hữu nhà trang trại mà chúng tôi đã thuê. Ông thông báo đã bán trang trại và chúng tôi phải chuyển đi trong 30 ngày. Tuy nhiên nhà mới của chúng tôi chưa có hoàn thành. Chúng tôi nói chuyện với chủ sở hữu mới của nhà tại trang trại và họ thật tử tế khi cho chúng tôi thêm 2 tháng để hoàn tất căn nhà của mình. Chúng tôi chuyển vào căn nhà mơ ước của mình vào cuối tuần, ngày 4 tháng 7. Dù khi chuyển vào căn nhà chưa hoàn thành xong hết, nhưng nếu tôi không có khải tượng nhanh chóng xây dựng thì chắc chắn tỷ lệ hoàn thành của căn nhà lúc chúng tôi chuyển vào sẽ không được như lúc đó. Điểm tôi muốn nói là nếu tôi đã không nghe Thánh Linh Chúa thì chúng tôi đã lỡ mất thời điểm và phải chuyển đi tới 2 lần chứ không phải 1 lần. Chúa giúp chúng tôi tìm thấy cái bông tai, miếng đất chúng tôi cần, phân biệt đúng thời gian xây dựng, thể nào thì Ngài cũng sẽ hướng dẫn các bước của bạn khi bạn khai thác tâm trí của Ngài thể ấy. Nếu Chúa giúp bạn thịnh vượng theo cách này thì chẳng phải là tuyệt vời sao? Thưa quý chị, Ngài sẽ giúp bạn thịnh vượng tương tự như thế. Khi chúng ta nắm bắt được các bí mật của Ngài, tức những điều chúng ta chưa biết, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự chiến thắng. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy học cách để thực hiện điều đó. Tất cả những điều đó đều được giải thích ngay đây trong Cô-rinh-tô nhất chương 2. Nhưng như Kinh Thánh chép, những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian, nhưng nhận Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình. Chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan do loài người dạy dỗ, nhưng do Đức Thánh Linh dạy dỗ, giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 9 đến câu 13. Ở đây Phao-lô nói rằng chúng ta có thể tiếp cận những điều mà chúng ta chưa nghe, chưa thấy hay chưa nghĩ đến, như tôi đã chia sẻ với bạn. Và Phao-lô cho chúng ta biết cách nó mang lại kết quả như thế nào. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 11. Trước khi tôi nói đến khía cạnh này của câu kinh thánh trên, trước tiên ta cần biết một bài học căn bản để làm nền tảng. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 23, con người chúng ta có 3 phần, tâm linh, hồn và thân thể. Tâm linh là phần trong chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Hồn chúng ta gồm tâm trí, ý chí và tình cảm. Thân thể chúng ta là căn nhà cho tâm linh và tâm hồn. Phaolô nói tâm hồn chúng ta, tâm trí, ý chí và cảm xúc và tâm linh kết nối rất gần gũi, đến nỗi tâm linh có thể biết các suy nghĩ của chúng ta và ngược lại, tâm trí cũng biết suy nghĩ trong tâm linh. Chúng ta phải hiểu rõ điểm quan trọng này. Dựa trên những gì Phaolô nói, tâm trí chúng ta có thể biết suy nghĩ từ trong tâm linh chúng ta. Phaolô cũng nói, Thánh Linh Chúa biết các tư tưởng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được tái sinh, tâm linh chúng ta trở nên một với Thánh Linh. Điều đó giúp chúng ta tiếp cận với các tư tưởng của Đức Chúa Trời. Phaolô trình bày sự thật này khi nói chúng ta đã nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời để biết những điều Chúa đã ban miễn phí cho chúng ta. Chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian, nhưng nhận Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình. Chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan do loài người dạy dỗ, nhưng do Thánh Linh dạy dỗ, giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh. Cô-rinh-tô nhất, chương 2, câu 12 và 13. Phaolô nói tiếp tri thức bí mật này là những gì chúng ta nói ra bằng lời do Thánh Linh dạy chúng ta, chứ không phải lời nói chúng ta nói ra trong ngôn ngữ hoặc sự hiểu biết tự nhiên của chúng ta. Hãy để tôi nói rõ, Phaolô nói chúng ta nói về những điều ta chưa thấy, chưa nghe hay chưa nghĩ trước đó bằng những lời siêu nhiên. Ông nói rằng điều này đến từ chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Phaolô nói chúng ta nói ra các huyền diệm bí mật bằng ngôn ngữ thuộc linh, thì ý ông muốn nói là gì? Chúng ta có được manh mối bởi Phaolô đã đề cập cùng một câu như trên trong Cô-rinh-tô nhất, chương 14, câu 14 và 15. Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí lại bất động. Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh, nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. Phaolô sử dụng cụm từ cầu nguyện bằng tâm linh để nói đến sự cầu nguyện trong tiếng lạ. Chúng ta đoán Phaolô đang nói đến việc nói tiếng lạ khi ông nói chúng ta nói bằng những từ ngữ do Thánh Linh dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 2. Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người, nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì, và người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền diệm. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 2. Phaolô giải thích tâm linh chúng ta có khả năng nói ra những điều chúng ta chưa nghe, chưa thấy hay chưa biết đến, hay theo như cách gọi của Phaolô đó là sự mầu nhiệm. Trong câu này, Phaolô cũng nói chúng ta cầu nguyện, nói ra các huyền diệm bằng chính tâm linh của mình. Sau đó chúng ta phải hỏi làm cách nào mà những điều chúng ta không biết có thể lọt vào tâm linh chúng ta. Câu đó dễ thôi, đó là nhờ Thánh Linh Chúa, Đấng hiện là một với tâm linh chúng ta. Vì ai biết được tư tưởng trong lòng người ngoại trừ tâm linh trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất, chương 2, câu 11. Khi tâm linh chúng ta biết các tư tưởng của Đức Chúa Trời, thì tâm trí chúng ta cũng có thể biết các tư tưởng đó. Khi tâm trí chúng ta biết các tư tưởng của Đức Chúa Trời, thì ta gọi điều này là sự bày tỏ hay được soi sáng. Chúng ta nhận sự sáng và chúng ta có thể thấy điều cần làm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phaolô hướng dẫn chúng ta thêm qua thư tín gửi cho người Roma liên quan đến cách tâm linh chúng ta có thể soi sáng vấn đề. Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta không biết, chúng ta nên cầu xin điều trị cho phải lẽ. Nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời trên xiết không nói được. Đừng xét thấu lòng dạ con người, biết ý tưởng của Đức Thánh Linh, vì Ngài cầu nguyện thay cho các thánh đồ theo như ý của Đức Chúa Trời. Roma chương 8, câu 26 và 27. Phaolô nói một người không biết ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ rơi vào tình trạng yếu đuối, không biết phải cầu nguyện thế nào. Tôi nghĩ tất cả chúng ta có lúc đều như vậy, khi mà không biết nên quyết định làm cách nào, hay là khi chúng ta không biết đi hướng nào đây. Giăng nhất chương 5, câu 14 và 15 nói: đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời. Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài, thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài. Câu Kinh Thánh này không nói Chúa nghe chúng ta giống như chúng ta nghe một âm thanh nào đó. nhưng Ngài nghe chúng ta như một quan án nghe vụ án. Chúng ta biết nếu chúng ta cầu xin bất cứ điều gì theo ý muốn Chúa, thì Ngài nghe vụ việc của chúng ta và phân xử theo luật thuộc linh. Nên hãy hiểu điều này, sẽ không có đức tin cho đến khi biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lý do Phao-lô nói, nếu ta không biết ý muốn Đức Chúa Trời, ta đang rơi vào chỗ yếu đuối. Nhưng Thánh Linh của Chúa sẽ giúp chúng ta cầu nguyện theo ý muốn trọn vẹn của Chúa cho cuộc đời chúng ta, khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào. Lời cầu nguyện này đến từ Thánh Linh, được nói ra bằng ngôn ngữ và sự quặn thắt không thể diễn tả bằng ngôn ngữ thông thường. Phao-lô đang nói về sự cầu nguyện trong Thánh Linh hay cầu nguyện trong tiếng lạ. Để tôi tóm lược lại các ý tưởng trên, khi bạn không biết phải làm gì, bạn có thể tiếp cận với các tư tưởng của Đức Chúa Trời với bất cứ điều gì bạn chưa hề nghe, chưa hề thấy hay chưa hề nghĩ trước đó. Khi ta cầu nguyện tiếng lạ, những bí mật từ trong tâm linh xuất hiện trong tiềm thức của chúng ta. Cầu nguyện trong tiếng lạ có nghĩa là để Thánh Linh cầu nguyện theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời qua tâm linh chúng ta. Khi cầu nguyện trong Thánh Linh, tâm trí chúng ta biết các tư tưởng của Đức Chúa Trời và thế là chúng ta biết. Đây là vũ khí quyền năng trong tất cả những điều đã nói. Satan không biết chúng ta đang nói gì, người ta cũng không biết. Nhưng khi ta tiếp tục cầu nguyện trong Thánh Linh, ta có thể biết kế hoạch bí mật của Đức Chúa Trời cho chúng ta tại thời điểm đó. Bạn thấy đó, Đức Chúa Trời có mật mã thông điệp bí mật của riêng Ngài trong thế gian này. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời, hay hơn phim James Bond nhiều. Qua hệ thống cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta luôn đi trong sự sáng và có sự hướng dẫn hàng ngày để giúp chúng ta lúc nào cũng đi trước kẻ thù. Nên khi liên quan đến tiền bạc, giờ ta có thể hiểu tương lai chúng ta phải đến từ những điều ta chưa nhìn thấy, chưa nghĩ tới hay nghe tới. Chúng ta có thể cho rằng mình đang hoạt động trong những gì mình đã biết. Khi ta cần một ý tưởng kinh doanh và khái niệm mới về thị trường cho công việc kinh doanh của chúng ta, ta có thể cầu nguyện trong Thánh Linh liên tục để biết hướng chúng ta phải đi. Đây là điều Chúa Giê-xu đã làm. Khi Ngài nói cho Phi-e-rơ nơi phải thả lưới chỗ nước sâu để bắt nhiều cá, sự hướng dẫn đó là một lời tri thức từ Thánh Linh. Khi Chúa Giê-xu nói cho Phi-e-rơ về đồng tiền vàng, đó cũng là một lời tri thức từ Thánh Linh. Thánh Linh biết làm thế nào để xử lý các tình huống như thế, thì Ngài cũng biết cách xử lý các tình huống của bạn. Nhờ Thánh Linh, bạn nhận được những bí mật liên quan đến hoàn cảnh của mình, rồi sau đó bạn có thể thực hiện.